giờ muốn vượt được cái si hoạt trong này, mà đừng dùng chữ ngu si, mình nên dùng chữ si hoạt hay là si hay là vô minh thì nó đúng hơn đó. Thì bây giờ mình muốn vượt cái si hoạt thì ở đây là cái mình phải đi theo cái đường lối giảng dạy của những bậc thánh nhân, tức là thánh nhân đây theo quan niệm của đạo Phật đó là Đức Phật, các vị Bồ Tát, các chư tổ đã được giác ngộ đó, là nếu mình nói về trên con đường Phật thừa và Bồ Tát thừa, hay là các vị A La Hán, các vị Bích Chi Phật, hay là mình nói về trên con đường của thanh văn thừa, tức là phải theo những cái người đó, tức là những người họ đã đạt được giải thoát, hoặc là cá nhân hoặc là giải thoát đốt ráo thành bậc chánh đẳng chánh giác, thì lấy cái đó làm pháp, lấy cái những người đó cái gì mà người đó tư duy, cái gì người đó hành, cái gì người đó thuyết giảng làm thành pháp để mình theo đó. Thì khi lấy được pháp làm theo thì mình làm cái gì đó, là thứ nhất là mình Bồ Tát thường niệm, tức là thường có một cái tâm niệm. Cái tâm niệm là niệm tất cả các pháp của những vị bậc giác ngộ, tức là cái pháp của bạn giác ngộ. Bây giờ muốn niệm các pháp của các bậc giác ngộ, đây là thường niệm, tức là cái tâm mình nó luôn luôn thường thường ở đây. Đa số quý vị bị một cái lỗi là mình niệm khắp thế gian không à, thấy không? Cả ngày mình coi 24 tiếng đồng hồ, mình check lại coi mình có niệm được cái pháp của bậc xuất thế gian không, không có niệm. Nghe những cái pháp mà quý thầy đây dạy, hay là quý vị nghe những pháp giảng sư giảng, nhiều khi hỏi lại quý vị còn ấp a ấp úng, trả lời tới trả lời lui, nó trật tới trật lui, tức là thực sự ra nếu mình check lại là cái tâm mình không có niệm pháp, mình không nhớ được pháp, phải không? Còn người nào mà niệm đây là đây cái danh từ niệm á, danh từ niệm mà theo cái cổ kinh điển cổ hồi xưa, tức là gì, là nhớ tưởng lặp tới lặp lui hoài cho nó thành ra một cái pháp trong tâm của mình. Nhưng mà qua cái đời sau này á, qua đời sau này đó thì qua tới tàu á, thì tàu nó biến thành cái chữ niệm, nó thành có nghĩa là đọc ra miệng, thành nó gọi là niệm kinh, niệm Phật, thấy không? Chứ hồi xưa đó cái niệm đó nó là dùng là tâm pháp, nó là một cái dùng để nhớ tưởng cái gì. Cái niệm là thường niệm. Thành ra hồi xưa tới ngàn thế cao họ nói chữ niệm này thì là niệm thuộc về tâm pháp, chứ không có nghĩa là niệm chứ là mở miệng ra đọc tới đọc lui, nó gọi là niệm. Hồi xưa đọc tới đọc lui đó họ gọi là đọc tụng chứ không phải là niệm. Niệm tức là cái gì trong tâm nó lập tới lập lui thì là niệm. Quý vị phải nhớ chữ kỹ nha. Tất cả những danh từ mà trừ cái danh từ mà sau khi đi qua Tịnh Độ Tông á, chữ niệm biến thành ra là niệm, là mở miệng đọc Nam Mô A Di Đà Phật, nó thành là niệm. Đó là chỉ có Tịnh Độ Tông thôi. Ngoài Tịnh Độ Tông, cái chữ niệm của họ luôn luôn là một cái, đây là thuộc về tâm pháp, nó thuộc về một cái là ký ức nhớ tưởng, nó không có nghĩa là mở miệng ra đọc. Mở miệng ra đọc á nó gọi là đọc tụng. Còn hồi xưa đó, còn cái chữ là Nam Mô Đà Phật hồi xưa nó gọi là xưng danh, nó cái chữ đó là rõ ràng xưng danh hiệu Phật, chứ không còn là tán thán Phật, tán thán Phật, tức là đọc tên Phật ra, tán thán Phật hay là xưng danh Phật, chứ không có nghĩa là niệm. Nhưng mà chỉ có Tịnh Độ Tông, sau này mấy ông tổ Đường Tông mới dùng cái chữ đó. Tại vì thực sự ra ông Tịnh Độ Tông nói là xưng danh Phật, tức là cái tâm mình nhớ tưởng tới Phật, thành nó cũng ổng ghép thành cái chữ niệm, thành ra trong cái chữ xưng danh luôn. Thành ra sau này á mình niệm Phật thành có nghĩa là Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, thành mình. Nhưng mình quên rằng là thực sự ra cái chữ niệm Phật hồi xưa mấy ông tổ Tịnh Độ Tông họ dùng, họ vẫn để ý là họ nói cho mình là làm sao nhớ tưởng đến Phật, nhớ tưởng đến lời nguyện của Phật, nhớ tưởng đến công đức của Phật thì mới đúng nghĩa là niệm. Còn sau này á thì mình cứ bỏ cái chữ niệm theo bằng tâm pháp đi, mình cứ nói niệm, tức là mở miệng Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, thành ra mình sai lạc tinh thần cái chữ tổ đi. Thành ra tại sao mình tập hoài mà cái mình niệm một đàn mà cái tâm mình nó không có theo. Niệm thì niệm, mà cái tâm thì nghĩ chuyện thế gian không à. Tại vì trong gì là mình bỏ cái tinh thần của niệm là nhớ tưởng nhớ đó, thấy không? Thành ra chỉ có Tịnh Độ Tông nó bị cái vấn đề đó thôi, nó bị méo hết rồi vấn đề đó. Còn tất cả những cái thuộc cái gì ngoài Tịnh Độ Tông thì cái niệm này nó rõ ràng nó khác với cái vấn đề thanh danh, xưng danh. Xưng danh là cái gì thuộc về thanh pháp, niệm nó thuộc về tâm pháp, mà thanh pháp cái gì học rồi nó thông hợp bát giới, nó thuộc về sắc pháp. Còn tâm pháp nó thuộc về ý pháp, ý thức. Thì mình phải hiểu Bồ Tát này là thường luôn luôn là nhớ tưởng ôn tập, là nhớ tới tất cả những cái pháp giải thoát của các bậc Phật, Bồ Tát và các vị thánh nhân. Cái vị thánh ở đây tức là thánh của tiểu thừa, hiểu không? Là thường niệm các pháp đó. Tại vì những cái pháp đó là những cái pháp của những người đang đi vào con đường giải thoát. Ha, tại giờ đây mình tu là giải thoát khỏi nhà ngục ấm giới, thành ra phải đi theo những cái pháp này mới giải thoát được. Chỉ có mấy ông này, mấy người này họ đã giải thoát được nhà ngục ấm giới, mình đi theo những cái pháp này thì mình mới giải thoát được. Phàm người nào mà chưa giải thoát được nhà ngục ấm giới thì tất cả những cái gì mà họ nói ra đều là cái tù ngục để mà sanh trụ dị diệt trong cái cõi sinh tử luân hồi, thành không bao giờ mình niệm pháp đó. Ha, thành ra đó, trong này niệm hay nhất là niệm lời Phật là hay nhất. Ha, cái đó là chư tổ, những người đã giải thoát là thường niệm. Bây giờ nhưng mà thường nhớ tưởng, thường niệm gì, lấy cái gì mà cái pháp đó lấy làm sao có mà niệm? Đương nhiên phải học, học mới biết nữa niệm, thấy không? Ha, thì ở đây đó thật ra nó nói là bây giờ muốn được thường niệm á, có cái niệm chính xác đúng á, thì bây giờ phải học rộng, nghe nhiều, nên là quảng học đa văn. Quảng học đa văn tức là học rộng, nghe nhiều. Thì thực sự ra bên A La Hán họ học cũng dữ lắm, tại vì bên A La Hán đầu tôi có, hồi xưa tôi ở chung với mấy thầy Nam Tông á, thì bên Nam Tông nó có, nó nặng nhất là sau này hệ phái Nam Tông, hệ phái thuộc về Nhất Thiết Hữu Bộ, nhưng mà bộ nó nặng về luận, mà đến nỗi mà tôi hỏi mấy thầy rất là lớn, mấy thầy rất là nổi tiếng bây giờ đó, tôi cầm mấy cái quyển sách mà luận về có Nam Tông mà tôi hỏi không thầy nào biết hết. Nói thiệt, tôi cầm tôi hỏi đàng hoàng, mà mấy quyển mà chẳng hạn như trong thư viện mình có nè, chẳng hạn như pháp mà, cái gì đó, nó gọi là gì về pháp á, tôi cầm tôi hỏi mấy thầy không thầy này biết hết. Rồi mấy thầy nói tôi cái điều là pháp môn này, cái pháp này nó khó vào lắm, nó khó vào mà nó sâu lắm. Hay mà quý vị mà học được á, ở bên Thái Lan á là phải học đàng hoàng, hay phải đậu bằng cấp đàng hoàng thì mới được, chứ không phải là muốn nói thì nói. Rồi sau đó tôi không tin, tôi cầm tôi coi tôi cũng hiểu luôn. Nè, thành ra trong này nó nói đó, không phải là bên A La Hán mình thấy cái pháp nó chỉ có cái nhiều ngã không, là chỗ nó ít pháp, nó không có đâu. Nó chỉ đi từ chút một á, nó nhiều lắm. Nha. Mà nói cái vị Nam Tông là họ tu hành là chỉ là cái pháp môn chánh của họ, mà mình hỏi họ còn bế tắc mà, chứ không phải là giỡn. Ở đây có nhiều người nổi tiếng về thuyết pháp, nói tiếng nhiều pháp, mà bên Nam Tông có nhiều người nói tiếng đó, mà thì vẫn đi coi đi coi lại, họ thuyết một vòng trong cái quyển Thanh Linh Đạo không à, là một cái quyển mà gọi là đầu tiên của diệu pháp, hay là cái là cái quyển là sơ cơ bước phép đầu tiên của người ta đó, họ nó thuyết làm vòng trong cái đó. Có nhiều vị mà nổi tiếng á, nhiều vị nổi tiếng đó là coi gần như nếu mà đối với bên Nam Tông là coi là cao cấp á, nghe là gần như là mình coi cũng như là xuất phòng đó nha. Mà thiết qua tới thiết qua những cái những cuốn sách đầu tiên về của bên diệu pháp đó, chẳng như Thắng Pháp Tại Yếu Luận hay những cái đầu tiên đó, họ thiết rất là chàng nhà, thiết mình thấy nghĩa là gần như là lặp lại y chang, mà gặp lại là quên tới quên lui không biết. Thành ra cái quan trọng á, nói đây là nói cái bản học thôi, thấy không? Nghe cái giải thoát cá nhân của bên A La Hán thôi, là cái học tương đối nó ít đó. Mà không có đi sâu vào ha, thì họ vẫn bị trouble như thường. Tức là không chịu học rộng, không có nghiên cứu cho thiệt tới, thấy không? Nghe cho nhiều, giảng thuyết cho nhiều. Bên nguyên thủy á, thì họ trọng nặng nhất là về cái gì diệu pháp, tức là Thắng Pháp Tại Yếu Luận. Tỳ Đạt Ma đó, thấy không? Là người nào mà tốt nghiệp về bằng cấp đó thì được gọi là tốt về bằng cấp cao quý nhất ở bên Phật pháp. Bên Thái Lan đó, người nào mà tốt về cái bằng cấp đó, lơ trong ngồi trong đại hệ chư tăng là ngồi trên đầu tiên, ngồi trên bàn đầu, mấy người kia tu lâu đi nữa vẫn ngồi ở dưới. Còn khi nào mà kiết hạ cái đầu thì mấy người cao hạ được ngồi trên thôi, nhưng mà nói về cái văn học á là họ rất trọng người đó. Không, mà Việt Nam mà tốt nghiệp về cái gì Phật pháp bên đó, bên Thái Lan chư tăng có 2-3 mạng à. Nó khó, dễ sợ lắm, nó khó khủng khiếp lắm. Mà người nào mà tốt nghiệp rồi hoặc tự hào lắm, tự hào kiêu căng dữ lắm. Thì mình biết người ta nói ngay một cái giải pháp cá nhân, giải thoát cá nhân mà mình nói cho đại Phật thừa, mình cứ chơi tới chơi lui rồi cái pháp học chỉ có cái giải tự giải thoát cho mình có được cái vô ngã không mà họ còn khó khăn như vậy. Thành ra ở đây á, ở đây Đức Phật khi mà Đức Phật thuyết ra cho cái lối giải thoát A La Hán không phải là thiết ít, thiết rất là nhiều họ mới kết tập được như vậy, thấy không? Thành ra ở đây á, mình đừng có tưởng là pháp học ít, pháp Phật quá ít đi rồi mình cứ không thèm chịu học, không thèm nhớ tưởng cái pháp, mà cứ nhớ pháp ngoài đời. Không, pháp ngoài đời đối với Phật pháp nó ít thịt
đời nó không có nhiều, pháp nó nhiều lắm, tại có cái là mình không chịu học thôi, thấy không? À, thành ra mình biết được cái pháp đó rồi, thấy mình học được cái nào thì ráng nhớ niệm, thường niệm cái pháp đó, cái tâm mình nó có cái pháp là một chỗ nương tựa, rồi biết thêm thì học thêm, học thêm học được, học hoài học hoài học hoài thì kiến thức nó rộng ra, nó rộng ra gọi là quảng quảng đại, rộng lớn ra, thấy không? Rộng đại rộng lớn ra, cái sự học rộng lớn đó thứ nhất nó có nhiều cái lợi ích lắm, là trên đường tu của mình là mình lấy cái sự giác ngộ của Đức Phật làm cái gương soi cho cái tâm mình, gương soi cho cái hành xử của mình, do đó lúc nào mình cũng lấy cái đó làm cái gì để mình đối chiếu đến sự tu hành của mình, thành do đó mình đi không lạc, là đi được giải thoát. Còn mình không phải học này á, ha, rồi giờ không có ông thầy kế bên nữa, mà ông thầy nhiều khi là cũng không phải học nữa, mà ông thầy nhiều khi không chứng đắc nữa, thành ra mình bị trở ngại, mình tu mình lạc cũng không ai gỡ, ha, ha, ha. Rồi mình không học rộng, mình lạc rồi, mình bế tắc, không có biết cách nào để mà thoát khỏi cái đó. Thầy phải ráng, cái này là phải sự một sự hy sinh. Thầy nói trên cái chương trên nó dạy mình tinh tiến mới phá được phá ác các phiền não tứ ma. Thì ở dưới này đối với các vị Bồ Tát á, thì phải quảng học đa văn, thứ nhất nó lợi cho chính mình, thứ hai là nó lợi cho người khác. Nó lợi cho khác là cái pháp học mình mà nắm vững thì mình mới độ sanh được. Còn mình biết lem nhem, biết bậy biết bạ, rồi biết rồi từ từ mình suy diễn tầm bậy tầm bạ ra, thì thứ nhất, thứ hai là mình không bao giờ độ sanh được, mà mình nói ra là nói toàn là cái bản ngã không, mà cái lỗi này là cái lỗi đa số những người thuyết pháp bị, đại số thuyết pháp bị. Nha. Hồi xưa mình không biết lý do tại sao là hồi xưa là những cái băng của các thầy thuyết pháp nó không có tung ra thị trường, là cái chỗ nào thuyết là chỉ có đồ chúng mà nghe, rồi đồ chúng truyền lại thôi, mình không có được. Còn bây giờ mình đích thân mình nghe mấy cái băng của thầy thuyết pháp, thì mình thấy rằng rõ ràng là cái nhiều vị thầy thuyết mà cái vấn đề mà Phật pháp đó, nó lạc, nó không trúng, là còn đỡ. Thứ hai là cố tình đem những cái tư tưởng của mình bóp méo tưởng là Phật vào cái tư tưởng của mình. Có thành nhiều khi Phật không có nói, nhưng mà mình đem ra mình gắn ép vô, thành ra cái tư tưởng rất là phàm tục mà đem đạo Phật vô nói chuyện. Thì cái này là mà bên cộng sản nó xài đó. Bên cộng sản là nó dùng, mà nó là cứu cánh biện minh cho phương tiện đó. Nó đem tất cả những cái đó nó vô là nó bóp méo cái đạo Phật đi. Thành ra mình muốn biết được cái con đường là Phật đúng, mình muốn lợi ích cho chính mình, thì mình bắt buộc phải học cho thiệt rộng. Người ta nói bóp méo mình biết, nói tập. Bây giờ quý vị nghe nhiều lắm, như là mấy cô đây nè, mấy cô nghe rất là nhiều. Nhưng mà nhiều khi tôi nghe mấy cô diễn tả là thấy rõ ràng, tập rõ ràng. Lý do tại sao là tại vì mình nghe những người nói không đúng chính pháp. Thấy không? Rồi mình vô xét tập. Mình nói vô xét tập, lỗi không phải là pháp nó tập. Thấy không? Nhưng mà có một cái là người ta cố tình người ta process cái pháp nó tập đi. Thấy không? Hay là người ta nói theo cái bản ngã của người ta. Nhiều cái pháp nó trúng nhưng mà ta dùng cái bản ngã người ta để người ta diễn tả cái pháp. Thấy không? Thành ra cái pháp của Phật nó đi vào nó chịu hướng lạc không có trúng. Mình khi mà nói tới cái pháp á, mình bỏ cái bản ngã ra, mình nói trong vô tư. Một cái nào mà mình nói theo cái bản ngã của mình á, mình phải luôn luôn nói là đây là cái lối suy nghĩ của tôi. Nhớ, nhiều khi tôi nói với pháp như vậy, tôi cũng nói ở đây là cái lối suy nghĩ tôi, cái pháp này như vậy đó. Thấy không? Đó là cái lối suy nghĩ của tôi. Là cho quý vị cẩn thận là cái suy nghĩ này nó chưa chắc đúng, phải nói ra rõ ràng như vậy. Còn không tôi nói đây là cái suy nghĩ của mấy vị tổ, không, cái tổ nói như gì, chư Phật nói như gì, để cho cái minh xác rõ ràng đây là những người họ giác ngộ họ nói đây, còn cái này là cái suy nghĩ của người phàm, để cho mình có một cái minh định nó rõ ràng, hay phạm vi nó rõ ràng. Tại người phàm có cách nào mà quý vị theo để họ về mà chỉ thoát được hết trơn á. Nhưng mà cho cái tâm của gì, tâm thức của gì nó hoạt động, với là quý vị khó quyền suy nghĩ cho hoạt động, nhưng mà cho cái suy nghĩ của mình, để mà mình lấy cái suy nghĩ của mình so sánh với cái suy nghĩ của bậc thánh nhân, để mình coi rằng là thánh nhân suy nghĩ của vậy, mình suy nghĩ như gì, nha, tại sao mình không suy nghĩ bậc thánh nhân, để mình so sánh để mình sửa, nhớ như vậy nha. Thành ra cái bản học này á, theo con đường Bồ Tát đạo á, nó được hai cái lợi. Một cái lợi thứ nhất là tự lợi, tức là nhờ học rộng. Nhờ học rộng mình biết được tất cả những cái pháp của Phật dạy, biết được tất cả yếu chỉ những cái gì của bậc thánh nhân các vị Bồ Tát dạy, và theo đó để mình soi sáng con đường mình tu hành, mình lấy cái đó là một cái để mình soi cái tâm của mình lấy cái đó là một cái gương để phản chiếu cái con đường hành pháp của mình, và con đường là lấy cái gương để so sánh cái tâm mình, có cái tâm mình có giống gì không, mà nhờ vậy mình đi đúng vào con đường của chư Phật. Đó. Cái lợi thứ hai là đó là lợi tha, bởi vì bên quan niệm của bồ quan niệm của các vị đại thừa đó là ngoài vấn đề mình tự lợi cho mình là mình phải đem cái học của mình làm lợi ích chúng sanh, nghe không? Mà muốn lợi ích chúng sanh thì mình phải cái sự học của mình là phải học rất là nhiều, học là nhiều, là có những cái pháp môn mình hành á, thực sự trong cuộc đời của vị hành á, quý vị không có hành nhiều, quý vị hành có một pháp hai pháp là cả đời rồi, nó là xong rồi, phải không? Đó, nhưng mà chúng sanh á thì căn tánh rất là nhiều, do đó nếu mà mình học một cái pháp hành của mình thôi, mình gặp những căn tánh khác thì mình không có thể giúp ra được, thành ra có những cái pháp môn mình không có hành, nhưng mình vẫn phải học, vẫn phải học, phải không? Học để làm chi? Học để có một cái kiến thức mà tận tới nơi tới chốn, hiểu cho nó rõ. Tại vì những bậc thánh nhân nói ra thì nó không có sai, thấy không? Mình khỏi cần bồ sát gì hết trơn á. Rồi nếu mình có cơ hội mình gặp những người nào có căn tánh đó thì mình diễn đạt lại, diễn đạt rồi mình chỉ hướng dẫn người ta, rồi mình chỉ dẫn người ta đi theo những cái lời dạy của người đó như thế này, thì lợi ích cho người khác. Vì lợi ích cho người khác nên phải quảng học, đa văn. Quảng học đa văn thường đi chung. Quý vị học nhiều, quý vị muốn cho học cho rộng thì quý vị phải đi nghe pháp cho nhiều. Thì người này giảng cái này, người kia giảng cái kia, hay là quý vị nghe cái kinh nào, đọc nghe kinh, nghe ta đọc kinh này rồi nghe đọc kinh khác, vì nhiều như vậy thì quý vị biết được nhiều pháp môn, biết nhiều một pháp môn. Đối với đạo Phật á, một pháp môn nó là một phương tiện để giải quyết những căn bản phiền não cho chúng sanh, những cái phiền não chúng sanh. Thì Phật nói rằng là chúng sanh nó có vô lượng phiền não, nghĩa là mỗi chúng sanh á, nó có một số phiền não khác nhau, chúng sanh này phiền não khác chúng sanh khác. Mà nếu mà để mà cái nói về cái số lượng phiền não đó, thì cái danh từ Pháp học có nói là 8 vạn 4 ngàn phiền não. Thì cái số 8 vạn 4 ngàn phiền não này có nhiều người lý luận lắm, mà tôi quên cái lý luận của họ rồi. Bao nhiêu nhân sao là 8 là 8 vạn, tức là 84 ngàn phiền não. Họ có cấp, họ nhân chia rồi họ ra được cái số đó. Tôi quên rồi, bữa nào tôi nhớ là tôi nói là thì thực sự ra nó 84 ngàn nó là nói chung thôi, chứ thực sự ra chúng sanh có 1 triệu người thì 1 triệu phiền não nó khác nhau, không ai giống hết trơn á. Nhưng mà nó công bản, nó tóm lại thì chỉ có 8 vạn 4 ngàn cái phiền não chánh thôi, cái phần não là chung cho tất cả chúng sanh á. Thì cái đó thành ra nó nói là chư Phật thuyết ra là thuyết 8 vạn 4 ngàn pháp môn, mỗi pháp môn là đối trị với một cái phiền não của chúng sanh. Thành ra một pháp môn là đối trị với một pháp môn của chúng sanh, thành ra quý vị phải học biết hết được 8 vạn 4 ngàn pháp môn thì quý vị mới có thể là lợi chúng sanh được, mà chính là lợi cho mình luôn, tại vì mình cũng là một chúng sanh thì mình cũng dính trong 8 vạn 4 ngàn phiền não này. Mà 8 vạn 4 ngàn này là nói chung thôi nha, chứ nói riêng ra thì nó vô lượng á. Thành ra phải nghe cho nhiều, phải nghe học cho nhiều. Mà cái đa văn này đó là cái nó nằm trong cái vấn đề Bồ Tát nguyện. Nó Bồ Tát nguyện tức là tất cả khi nào ở đâu, đạo tràng nào, bởi vì thọ giới Bồ Tát rồi mà có một vị thầy đại thừa thuyết pháp phải tới nghe. Đây nó nằm cái đó, tại vì bới con đường đại thừa đó nó nặng về cái độ sanh, mà muốn nhận cái độ sanh thì phải biết đủ mọi phương tiện, phải có trí tuệ độ sanh mới được, thấy không? Thành ra nó con đường đại thừa nó nặng về khoa học đa văn. Mà con đường nguyên thủy nó có nặng không? Con đường nguyên thủy nó nặng hay khoa học đa văn không? Tao còn ngồi suy nghĩ rồi đúng không? Con đường nguyên thủy có nào nặng khoa học đa văn không? Con đường nguyên thủy là con đường tôi tuyệt thừa đó.
Không.
Con đường nguyên thủy không có nặng. Đúng rồi. Thành ra hôm nay nó là Bồ Tát thôi. Này, ông An Thế Cao là nguyên thủy đó, nhưng mà trên đường nguyên thủy nó có cái đường tu Bồ Tát đạo. An Thế Cao là một nhà ông thầy tu mà đắc cái quả của bên nguyên thủy, mà hành theo cái lối của Bồ Tát đạo. Thành ra thì giết đây là giết Bồ Tát. Tại bên nguyên thủy á, họ chỉ cần tu để giải thoát thôi. Thành đối với họ đó, cái học của họ đó, họ học sâu, họ là thâm trong quảng tức là học về chiều ngang, tức là tất cả các pháp đều biết hết. Nhưng mà cái quảng này á, quý học biết hết tất cả pháp, nhưng mà cái theo bân niệm của đại thừa đó vẫn phải biết sâu. Không, cái quản này nó bao gồm cái sâu nhưng mà không nói cái sâu. Còn cái vị a la hán á, cái lớp mà cái tu a la hán á, học gì sâu, học nhiều sâu, tức là sao? Họ biết một pháp thôi. Trong cái học như mình có 8 vạn 4 ngàn pháp môn thì họ chẳng biết một pháp môn thôi ha. Mà pháp môn họ biết thật là sâu, thật là cặn kẽ, rồi họ theo pháp đó họ tu. Để chủ trương của họ không có độ sanh, chứ họ cần biết một pháp. Trong cái căn cơ của họ đang cái dàn cái phiền não của họ đang có, thì họ biết cái pháp đó, họ tu pháp đó thôi. Thành ra họ chỉ cần theo một cái vị thầy nào đó, hay là hai ba vị thầy nào đó, họ học cho kỹ lưỡng pháp tu hành đó, xong rồi là họ bỏ vô rừng họ tu. Họ tu đến lúc nào họ hết, họ phá được cái ngã của họ đi, họ thấy họ vô ngã là xong. À, nhưng mà thành ra cái vấn đề đó, sau khi họ tu rồi mà khi họ đi pháp họ thuyết không được, tại vì đó chúng sai khác, họ kẹt cái khác, họ có pháp họ nói. Mặc dù lúc đó họ được cái trí đó gọi là nhất thiết trí nha. Nhất thiết trí có gì phải thiết khác với cái đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí của đạo Phật. Nhất thiết trí mà cô dạy là hán có, tức là cái trí biết được tổng tướng của các pháp. Tổng tướng các pháp đó bản chất là không có tự tánh hết rồi, chứ không phải nhất thiết trí này là trí biết hết tất cả các trí của chúng sanh, tất cả căn tánh của chúng sanh, tất cả cái này kia không có. Thành là do đó nhưng thành ngài là Thái La Phất lúc độ sanh mới bị trở ngại, ngày một Kiền Liên độ sanh bị trở ngại. Chỉ có Đức Phật á là đưa pháp nào là xong hết, còn mấy người kia đưa đệ tử nhiều khi vẫn không thành. Nhưng trí của họ là cái trí biết được tất cả các pháp bản chất là vô tự tánh. Nó gọi là cái trí đó gọi là cái trí thiên về cái gọi là thiên không, bên nhìn của Thiên Thai Giáo Quán Tông nó là thiên không, chỉ thấy được cái ngã không thôi. Nhớ nha. Chứ mà nhất cái trí này nó không phải là nhất thiết chủng trí, tức là cái đâu của bên đạo Phật không. Rồi, quán học đa văn, tức là phải chịu đi nghe pháp nhiều. Ha, còn nếu không nghe pháp nhiều là phải chịu nghe băng giảng, nghe kinh điển ha. Rồi phải chỗ nào mình không hiểu ha, bạn muốn học cho hiểu là phải hỏi ha, hỏi cho tới tận nguồn tận cõi để mà đầu mình hiểu hết cái pháp môn, không sao cho nó sâu. Quán học này á là nói chịu ngang, nhưng mà tôi khuyến khích quý vị là nên học theo chiều sâu, chứ không nên đi theo chiều ngang. Ta biết cái pháp bề mặt ta thì nó không có lợi ích cho ai hết trơn á, tại vì cái chiều sâu không có. Thì cái quán trong quán học đây là học đa văn này nó nói như vậy, biết được nhiều pháp nhưng mà biết nhiều pháp đến tận nguồn cội mới có nghĩa là đúng nghĩa chữ quán học, chứ không có nghĩa là biết vô số pháp mà biết ngoài mặt. Nên tránh trường hợp đó. Ở dưới này thực sự mình có thể nổi tiếng, quý vị có thể nổi tiếng dễ dàng lắm, là quý vị biết tất cả pháp mà không cần chiều sâu. Là bởi vì ở đây cái trình độ mà Phật tử ở ngoài quốc này và một số trình độ Phật tử ở bên Tàu, ở bên Việt Nam là đa số những người Phật tử họ không có kiến thức nhiều, do đó họ không nghiên cứu Phật pháp nhiều, nên thực sự họ biết về giáo lý Phật pháp họ biết cạn cợt lắm. Là thực sự quý vị học kìa cạn cợt mà quý vị biết rộng, quý vị vẫn không thể nổi tiếng được như thường. Bởi vì nó sâu ra, người ta đâu cần sâu đâu, người ta chỉ cần biết nhiều à. Quý vị mới nói túi bụi ra, nói chuyện nhiều ra thì người ta phục lắm. Nhưng mà theo quan niệm của tôi cái đó hại vô cùng lắm. Bởi vì biết mà biết là mà thà không biết. Quý vị làm gì chăng như vậy, nó mới gì nấu cơm hay nấu cơm đi. Ha, mà quý vị biết sơ nấu cơm như bỏ nước rồi này kia rồi bắt lên nồi rồi để cho nó khô này kia rồi. Có thể cơm khác như thường, biết cho kỹ lưỡng, đổ nước thì đổ nước bao nhiêu, nghe không, lúc nào thì bớt lửa, lúc nào thì biết cho tỉ mỉ thì cơm nó mới đàng hoàng, chứ không phải là rồi mình biết là tôi biết nấu cơm, tôi biết nấu canh, tôi biết nấu cháo, tôi biết hết cái gì cũng biết hết, mà biết sơ thì bỏ đảm gì nấu cái món nào ra thì nó ăn món nào nó ra hồn á. Thành ra thà biết ít, thà như A-la-hán vậy đó, nó biết một pháp rất là rõ, nó tu nó được vô ngã. Còn quý vị biết quán học ở đây vì vấn đề lợi ích chúng sanh, mình có cái tâm muốn lợi ích chúng sanh, thà biết nên biết sâu. Thành ra cái vấn đề mà biết sâu á, thành ra quý vị có thể quý vị coi vô, quý vị biết cái rộng thì quý vị phải chịu khó hỏi chuyện đi tức hả này kia, khi nào nó đào luyện đến nỗi mình biết mình không còn cái gì, cái môn đó quý vị không còn nghi ngờ gì nữa, thì lúc đó hãy yên lòng, thì đó mình mới là có thể là tự lợi cho mình, là lợi sanh nó mới đúng nghĩa. Chứ đừng ham biết rộng để mà có nhiều người họ chỉ mong biết rộng để nổi tiếng thôi. Tại giờ cái nổi tiếng quý vị là cái thuật rồi, cái chúng sanh ở đây là cái độ họ quá thấp. Vì cái biết mình rộng, mình nói ra cỡ đó là họ phục rồi, họ đâu có biết, họ cần biết thêm nữa, thấy không? Họ hỏi cái gì mình cũng biết hết, họ cái gì mình cũng biết hết, mà cái gì mình cũng biết hơn họ, mà mình nói ra thì tại vì họ học đâu có nói nhiều, thành họ chỉ nghe vậy là họ vừa lòng rồi, thấy không? Nhưng mà thực sự nó không có lợi ích gì cho người ta nữa. Mà ở đây tại vì mình quan pháp nhiều, thì mấy cô ít quan pháp, mấy cô chưa biết. Thầy ở đây cũng quan pháp nhiều, thầy biết rằng là thực sự ra những Phật tử ở đây cánh chức họ biết Phật pháp, nó chỉ có bài mặt thôi, nó không có chiều sâu. Mà thành ra cái lỗi đó, họ gặp pháp môn họ không thấy pháp môn nào cũng đúng hết đó, thấy pháp môn nào cũng đi, mà cái đường đi không đâu tới đâu á. Mà lý do đó là tại sao, là cái lỗi người thiếu pháp. Tại vì khi mà cái Phật tử họ đến với mấy ông thầy, họ nghe pháp mấy ông thầy là họ giao hết tất cả những cái ý kiến mình cho ông thầy, ông thầy có nhiệm vụ làm sao phải đào luyện họ cho chiều sâu, mà chính mấy ông thầy họ đào luyện theo cái chiều ngang chứ không có chiều sâu. Tức là nói tùm lum, nói gì rồi tùm lum ra, rồi rốt cuộc bỏ ra tử nó không biết gì hết, mà không có biết được tại sao nguyên nhân gốc gác, tại sao tu mà nó bị cái này, tu bị cái kia, không biết. tăng trưởng một kiến thức, nhiều đa số nhiều khi thiết không đúng Phật pháp nữa, tăng trưởng theo kiến thức của thế gian không à, thấy không? Chẳng giờ nó pháp thì hạnh phúc gì, gia đình này kia đồ tùm lum, cái đó cái gọi là thuyết về nhân thừa, thuyết về cái chuyện pháp thế gian mà thức thế gian nó không thuyết. Thành nói gì học á, cái gì phải ráng là sao, nhất là bây giờ những người tu sĩ phải ráng sao mình học, chứ tư tưởng mình phải khác. Mình muốn lợi ích lợi sanh, những cái sai lầm của những bậc tiền bối, những sai lầm của những chữ tăng lúc trước, tăng đi lúc trước, mình chấp nhận, mình phải chấp nhận thấy cái sai đó, chứ mình không có mấy người nào giàu họ cao cũng hạ cách mấy nữa, mình thấy cái sai đó để mình tránh, mình không theo với chừng nữa. À, vì quý vị đã bị ảnh hưởng của vết chân đó, bị tai hại của vết chân đó rồi thấy không? Quý vị đây có như cô nè, như cô phát tâm tôi học biết bao nhiêu năm thấy không? À, đi bao nhiêu biết bao nhiêu thầy lễ kính lại cúng bái cúng dường, tôi không biết bao nhiêu chỗ thấy không? Mà tới chừng bây giờ đây cô học thì thực sự là kiến thức của vương đối với pháp nó quá ít, nó đến nỗi là mình không thể tưởng tượng được tại sao người đã từng phát tâm như vậy à, mà ông thầy họ đền bù lại mà bằng bao nhiêu đó. Mình chưa kể đây nè, mà bây giờ mình đọc bên mình chưa tăng, thành chưa tăng ni đây mở biết bao nhiêu chùa, dạy bao nhiêu chỗ vậy đó, mà cuối cùng là Phật tử mình nó đi qua bên mấy cái phái khác, chẳng hạn là đi qua bên Thiên Chúa Giáo thấy Thiên Chúa Giáo hay ha, rồi đi qua bên của bà Thanh Hải thấy bà Thanh Hải hay, rồi bỏ luôn đạo Phật, rồi đi qua Lương Minh Đáng thấy Lương Minh Đáng hay, rồi vừa tu của Lương Minh Đáng ha, rồi nhân điển của Lương Minh Đáng, rồi vừa tu đạo Phật, không tách được hai cái đó, cái nào đúng cái nào sai, thấy hai cái đó hỗn hợp lộn xà bằng hết á. Cái đó là lỗi là không phải là quý vị, mà lỗi là không phải quý vị, mà lỗi là cái người thuyết pháp. Người thuyết pháp không tắt được cái đó cho quý vị, cái tâm quý vị lộn xộn, thấy cái gì nó cũng đúng, thấy cái gì nó cũng hay thành cái đó là quan trọng. Thành ra cái kinh nghiệm đó là cái Phật pháp nó có hay Phật pháp rồi, tại quý vị học chưa tới nơi tới chốn, thành ra mình luôn luôn á, mình muốn là một cái Phật tử thành Như Lai xứ ha, làm sứ giả có Như Lai, thì quý vị phải phát tâm học rộng, học sâu, đa văn ha, và luôn luôn là tăng trưởng trí tuệ. Tăng trưởng trí tuệ này ha, là trí tuệ, đây là cái trí tuệ của giải thoát chứ không phải là trí tuệ thế gian ha. Quý vị tăng trưởng cái trí tuệ giải thoát, trí tuệ giải thoát này tức là nói về cái tánh trí tuệ, cái tánh thông, trí tuệ rốt ráo đạo Phật là trí tuệ bát nhã ha. Thì quý vị làm sao tu để từ từ tăng trưởng cái trí tuệ bát nhã này là chánh, và những cái trí tuệ của thế gian pháp và trí tuệ của cái phương tiện pháp thì thuộc về đạo pháp làm phụ. Nhớ trí tuệ bát nhã luôn luôn là chánh, con đường mình đi lấy trí tuệ bát nhã làm chánh ha. Còn tất cả những cái trí tuệ khác đất cũng cần, tại vì con đường độ sanh mình có tứ nhiếp pháp, tức là phải hòa hợp người ta để độ sanh, thành ra tất cả trí tuệ đều phải học hết á, thấy không? Nhưng mà mấy cái kia làm phụ, là trí tuệ bát nhã làm chánh. À, trong cái chỗ trong này nó nói là tăng trưởng trí tuệ để chi? Để tránh được cái lỗi ám chứng. Ám chứng đây là chứng đắc một cách mù mờ, thấy không? Chứng này ám tức là ám mùi, ám tức là nó không được rõ ràng minh bạch ha. Đây là những người chỉ biết tu mà không có lý, nó không có biết được giáo lý, thấy không? Nha, thu công giáo lý thì gọi là ám chứng. Nà, nếu mà do một cái đại sự nhân duyên, do cái phước đức ba la mật đầy đủ thì họ có thể chứng đắc, họ chứng đắc, nhưng mà cái chứng đắc rồi họ không biết thuyết pháp. Nà, còn nếu cái phước đức nhân duyên mà nó kém nha, thì cái chứng này nó là chứng trong cái sự vô minh, thì cái chứng này nó lạc, nó không có trúng. Nà, thì ám chứng này á, ám chứng đây là chuyển những người là chuyên môn tu hành, tức là trong này là luôn luôn tu hành. Hồi xưa họ quan niệm là ngồi tu tức là ngồi thiền này kia đó, thiền gọi là niệm Phật, thấy không? À, mà không còn nơi nghĩa lý của văn tự về cái bộ pháp mình tu á, thì mờ ám không có rõ, thì mình nên tránh trường hợp đó. Cái trí tuệ khi nó phát sanh á, là nó phát sanh luôn là cái vấn đề tu tới đâu mình rõ tới đó, thấy không? Chứ không phải là thành ra có nhiều người á, họ tách hai ra, tách làm hai, học giáo lý là giáo lý. Có nhiều người học giáo lý giỏi thiệt là giỏi vậy đó, như là nó thuyết pháp là thao thao bất tuyệt cái này cái kia, nhưng mà họ tu á thì không bao giờ họ lấy trong giáo lý họ tu hết đó, họ đi hỏi pháp khác, hỏi anh này tu kỹ thuật sao thì dạy cái tu, mà cái mình dạy người ta dạy quá trời mà trong đó thấp tu đầy không hết trơn á, không áp dụng, thì mình nên tránh trường hợp đó. Nó gọi là tri hành không có hợp nhất. Nhớ quý vị học cái nào là quý vị có thể áp dụng được đạo Phật đó, quý vị học cái nào nó cũng thể là pháp hành được hết trơn á. Nè, thành ra chẳng hạn như bây giờ nói về trí tuệ tấn công thì mình cũng phải làm sao mình tập để hồng trí tuệ tấn công. Còn khi mà mình nói là cái trí tuệ phương tiện pháp, chẳng hạn như bố thí, trí tuệ về bố thí, trí tuệ về trì giới, mấy trí tuệ này hay kia đó, thì mình cũng có thể hành được chứ không phải là không. Thấy không? Thành ra quý vị học á, học cái nào á, đây là nói tổng quát thôi, thì chưa nói về cái pháp cho quý vị, tại vì đa số là cái kinh Bát Đại Nhân Giác là nó nói là những cái nòng cốt, cái điểm chánh. Còn bắt đầu là qua cái bắt đầu là qua những cái kinh sau á, bắt đầu là nó pháp hành không à. Ha, hiểu gì để ý. Ha, là cái pháp học, cái pháp học với pháp hành của mình á, làm sao áp dụng. Chứ đừng bao giờ mình học một đường rồi mình cứ nhớ để nói chuyện, nó pháp cái pháp cái pháp. Rồi mình hành, chứ mình lấy cái pháp khác mình hành là không nên. Ha, ráng. Đó, thì tăng trưởng trí tuệ thành tựu biện tài. Trí tuệ này á, thì nó nhắc lại, trí tuệ này nó có hai trí tuệ, một cái trí tuệ thuộc về thế gian pháp và trí tuệ về xuất thế gian pháp. Thì lấy cái trí tuệ của thế xuất thế gian pháp làm chánh. Trí tuệ xuất thế gian pháp là trí tuệ về tánh không. Và trí tuệ của thế gian pháp là những trí tuệ về thương phường thiện xảo thuộc về tánh có.